Đại chúng, hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2006, chúng ta đã bước qua khóa tu tuần thứ tư, và hết tuần này thì mình sẽ bế mạc vào Chủ nhật ngày 31. Hôm nay chúng ta đề cập tới lời nguyện thứ 8, thực tập hành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ 8, con xin nguyện cho kẻ đói được no cơm ấm áo. Con xin nguyện cho kẻ đói nghèo được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đầy mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng đẹp, kẻ nghiện ngập được tịnh cơn mê, kẻ sát nhân buông bỏ khi giới. May the poor be fit, all wrongdoings be dependent, all captivity be free, all disabled be held, be healed, all rogues, addicts be awakened from their illusion, and all murderers be free of arms. Murderers, murderer, những kẻ sát nhân, be free of arms, arm là vũ khí. Thì trong cái nguyện này nó có 6 điều phải được quán chiếu và thực tập. Con xin nguyện cho kẻ đói nghèo được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đầy mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng đẹp, kẻ nghiện ngập được tịnh cơn mê, kẻ sát nhân từ buông bỏ khi giới. Mình có thể nói là ai vào the poor people have enough food to eat. Nói đơn giản vậy. May the poor be fit, là được no đủ. All wrongdoings be dependent, là những người tội lỗi sớm biết ăn năn. Captivity be free, những kẻ tù đày thì được mau thoát ngục tội. Or disabled be healed, những kẻ tàn tật thì được chữa trị. Or addicts be awakened from their illusion, những kẻ nghiền ngập thì tịnh cơn mê, và kẻ sát nhân buông bỏ khi giới. All murderers be free of arms. Lời nguyện thứ 8 này có 6 điều mà ta ước mong thực tập và hồi hướng đến cho những ai thiếu may mắn, trong đó có thể là có ta, người thân quyến thuộc, dòng họ của ta. 6 điều trong lời nguyện thứ 8 cần phải được quán chiếu và thực tập cho sâu sắc, cho kỹ lưỡng, thì mình đúng là người có đời sống tỉnh thức. Và đúng như chủ đề của loạt pháp thoại trong khóa tu này là kinh người biết sống, tức là biết sống ở trong sự tỉnh thức. 6 điều trong lời nguyện này là mong cho người đói nghèo được no cơm ấm áo, mong cho người tội lỗi sớm biết ăn năn, mong cho kẻ tù đầy mau thoát ngục tội, mong cho kẻ tàn tật được thân tướng đẹp, mong cho kẻ nghiện ngập sớm tỉnh cơn mê, mong cho kẻ sát nhân từ buông bỏ khi giới. Một cái lời nguyện rất là ngắn gọn, nhưng mà khi mà chúng ta đọc lên á, mà ngồi mà nhìn cho kỹ, phân tích từng câu, nó còn đến 6 cái chủ đề của một lời nguyện. Thành ra lời nguyện này nó rất là nặng ký, nó rất là nhiều cái sự tương quan ở trong đời sống khổ đau. Và mình thấy được hình ảnh, thấy được tình trạng khổ đau của mình và của người khác á, là lúc đó mình mới biết chữa trị. Có nghĩa là khi mình muốn tinh tấn tu học thì mình phải biết tại sao phải tinh tấn. Khi mình đi bác sĩ thì mình cũng phải biết lý do tại sao mình đi bác sĩ. tức là biết mình đang bị bệnh, bệnh nặng. Thì đây là 6 cái yếu tố đau khổ của mình và của người. Phải biết tới và phải thực tập cho sâu sắc. Mong cho người đói được no cơm ấm áo. Không phải một lời nguyện suông mà mình quán chiếu lại rằng là mình có được no cơm ấm áo không? Nếu mình quả thật là được, đang được no cơm ấm áo thì nhờ đâu? Căn cứ vào đâu mà mình được no cơm ấm áo, nhất là một người đi tu như chúng ta? Thành ra là mình đặt câu hỏi như vậy trong khi mình ngồi thiền đó, thì tự nhiên mình phải tinh tấn. Và mình ngồi thiền thấy không có mệt, không có buồn ngủ, và có sự tỉnh thức ở trong khi analyze về cái nhìn, tức là nhìn phân tích, gọi là vipassana meditation. Khi mình ngồi thiền, có khi mình theo dõi hơi thở hay là chỉ cái đề mục quán chiếu thôi. Ví dụ như thở vào thở ra, đề mục là duy nhất là Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, hay là tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, tôi thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Cứ như vậy mà thực tập, không cần phải analyze, có nghĩa là không cần phân tích học gì cả. Nhưng mà có những lúc mình ngồi thiền á, thì mình dùng cái pháp gọi là quán chiếu, tức là gọi là phân tích cái nhìn. Bây giờ mình đang được ấm áp, mình đang được no đủ, mình đang được sống trong một căn nhà tương đối có tiện nghi, nhờ đâu mà có được? Thì tức khắc là mình có một cái ý niệm rằng là nhờ nhiều người đóng góp bàn tay cho nên mình có đủ no cơm ấm áo. Và cái câu hỏi kế tiếp là mình phải làm gì cho chúng sinh, phải làm gì để báo đáp ân đức của người làm ra thức ăn. Và khi mình mà thiền quán như vậy là không bao giờ mình ngủ hết, cũng không có vọng tâm, bởi vì mình đang quán chiếu một sự thật mà mình đang thừa tiếp, đang được tiếp nhận và nuôi dưỡng thân này, tâm này, sự sống này và cuộc đời của người tu. Thành ra tự nhiên mình có ý thức về bổn phận, về trách nhiệm, và cái sự tinh tấn của mình nó vui vẻ, nó có sự tích cực mà không có vọng khởi và cũng không có gọi là mất thời giờ trong khi ngồi. Cho nên ngồi thiền không phải là đưa cái tâm vào trong một cái thế giới u huyền ảo tưởng, mà thiền tức là phải thấy rõ từng vấn đề một liên quan ở trong đời sống, để mình biết đền ơn đáp nghĩa, để mình biết tích cực và phụng sự, và để mình biết mình sẽ làm cái gì. Họ làm cái đó thì mình làm chuyện khác, họ làm cái chuyện để nuôi thân thì mình phải làm những cái chuyện để nuôi tâm. Và tự nhiên mình có nhau và mình thương nhau, mình hiểu được nhau, và lúc nào mình xem người kia cũng như là mình cũng như người kia, không có khác, không có xa lạ. Dù người kia mình có biết tên tuổi, có biết mặt hay không, họ vẫn có cái công trình đóng góp, cái bàn tay họ có liên hệ đời sống, có liên hệ đến hạnh phúc của mình. Và tu tập như vậy gọi là thiền vipassana, quán chiếu về một sự thật liên hệ đến thân ta, tâm ta và cuộc sống của ta. Những người được cơ hội xuất gia như quý thầy, quý sư cô, và cho đến các vị nam nữ đang tập sự để được dự vào tăng đoàn làm học trò của Đức Phật, thân cận với Tam Bảo, trong số những vị quán chiếu sâu sắc, tu tập chính chẳng miên mật, thường tự hỏi: ta đang bị nghèo đói hay được no đủ? Nếu ta không bị nghèo đói mà được no đủ ấm áo, có chỗ ở, có tiện nghi, có sự an lành, thì bằng vào đâu để ta có chuyện đó? Bạc nông phu cày sâu cuốc bẩn, con trâu già lê bước ruộng nước, sới đất bùn hoang vu cỏ dại, cho lúa mùa năm tháng đơm xanh. Chiếc máy cày văn minh chế tạo, người điều hành vất vả công phu, nước lòng đất tràn ươm, cây mạ, phân hóa chất rải xuống từng hàng. Nắng mưa về thương từng hạt mỏng, đất bào thai sinh nở hoa màu. Người bữa củi nấu cơm làm bếp, phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày, bày biện sẵn cho ta thưởng thức, nhờ đâu mà được phúc tròn đủ. Tuệ nghiệp nguyện xin phải chứng thành, giới luật oai nghi không khiếm khuyết, mới mong đền đáp ơn dày sâu. Dạy đại nở vai ơn cày cấy, công phu sớm tối phải cần chuyên, diệu pháp nhiệm màu năng tuyên thuyết, dùng tâm giáo hóa đỏ mê lầm. Phật dạy, từ tâm là ruộng phước, giới thể nghiêm tu là trâu cài, thiền định không lơi là mưa nắng, tham sân đoạn diệt, lúa lên mùa. Tịnh giác là cơm canh dinh dưỡng, nhẫn nhục là áo đẹp che thân, phiền não không vướng là nhà ở, trí tuệ khai minh là mùa gặt. Và đó là cái nội dung về yếu chỉ mà trước khi mình ăn, mình đọc bốn câu thôi. Hai tay nâng bát cơm đầy, công lao khó nhọc bao người làm nên, ơn sâu xin nguyện đáp đền, tình thương rộng mở đi trên cuộc đời. Cái câu đó rất đơn giản, nhưng mà nhìn cho sâu thấy cái ý nghĩa của nó bàng bạc. Và khi mình đọc mà mình có ý thức và hướng về cái sự quán chiếu và thực tập đó, thì tự nhiên mình có năng lực trong khi ăn cơm, trong khi tiếp xúc với mọi tương tiếp ở trong ngày. Và ở đâu mình cũng tìm thấy được vi diệu pháp, ở đâu mình cũng thấy được cái ý thức tròn đủ của cái người tu tập, tức là sự tỉnh thức và chánh niệm. Chưa nói gì đến những cái yếu tố liên hệ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, những tiện nghi mà chúng ta dùng hàng ngày. Thành ra khi mình khởi lên cái câu quán chiếu này, đừng có nghĩ rằng là người nghèo đói ở bên Việt Nam hoặc các nơi, chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà phải nghĩ đến rằng là mình đang no đủ là nhờ đâu. Chỉ một cái yếu tố nước thôi đó, mà mình thiếu tí thôi, hay là thiếu trong thời gian ngắn thôi, là mình thấy không yên ổn và khó khăn vô cùng. Cho nên là tu viện Kim Sơn chúng tôi thường nhắc là trong phòng tắm các sư cô các thầy phải chứa ít nhất là một thùng nước lớn, như là cái thùng mà đựng rác thường ở ngoài sân, rửa cho thiệt sạch. Và tôi nhớ tôi có từ thân đi mua khoảng 10 cái thùng rất là dài, có nắp đầy đàng hoàng. Và về có cổ đồng rằng là một phòng tắm phải nên chứa một thùng nước để khi mà hạn hán dùng tới. Có một đôi người để ý tới, nhưng mà số đông hình như không còn để ý tới. Cái chuyện rất là cực nhỏ. Cái nó gọi là tây hạn. Cái hạn rất nhỏ mà mình không để ý tới. Thì trong khóa tu mình ăn cư kiết hạ tự nhiên mình không có yên được. Cái người cư sĩ họ đi phố thì chuyện đương nhiên, mà người tu mà đi xuống nhà ở xuống phố, đó là cái chuyện quá ư bất đắc dĩ. Mà nếu cái người hướng dẫn mà không có tuyên bố, không có hướng dẫn thì trở ngại. Trở ngại không phải là khi thiếu nước, mà trở ngại là tại cái chỗ các vị không có chuẩn bị, không có dự bị. Cái khi thiếu nước là cái chuyện đương nhiên là đó cái kết quả thôi. Nhưng mà mỗi phòng sư cô, mỗi phòng thầy đó, mà có một ao nước nhỏ nhỏ, đâu có cần chạy tị nạn. Nhưng mà hỏi thì không ai trả lời hết. chỉ có hai người đưa tay là có thôi. Và những cái lời dạy hàng ngày của chúng tôi, nhiều khi các vị xem nó như là nghe hay thôi, nhưng không có thực tập, không có ứng dụng. Sơ sót một chút thôi là mình đã phạm giới, tức là ra khỏi giới trường, và bắt buộc cái thầy lớn phải yết ma cho mình đi. Nhưng mà nếu mà mình nghe lời, mình tế nhị một chút thôi, mình đâu có bị phạm giới, mình đâu có xả giới để ra giới trường. Và cái đó gọi là oai nghi, và cái đó gọi là giới. Nhưng mà khi mình giữ giới không thành, mình giữ oai nghi không có hành, tại vì mình không có ý thức sâu sắc ở trong đời sống hàng ngày, cái chuyện nhỏ. Thành ra nổi một cái chuyện nước thôi, mà nó không có trong một buổi thôi, các vị thấy đã khó chịu rồi. Nước nhớ nguồn, nước làm hạt mưa rơi. Nước nhớ nguồn, nước làm áng mây trôi. Nước nhớ nguồn, nước cợi nắng về non. Thành ra nước là một yếu tố màu nhiệm của sự sống mà mình không thể thiếu được. Một ngày không thể không có nước. Nước đi qua rừng hoang vu, nước đi qua ruộng đồng làng, nước cho lũ mùa thơm ngát, nước cho đất bồi trổ hoa. Nước em ngang qua đỏ, cho đất xanh, xanh màu mời, cho cây đơm bông trải, cho con ong hút nhụy, cho loài người thầm tà ơn sâu. Nước nhớ nguồn như chim muông nhớ tổ, nước nhớ nguồn như người nhớ tiền thân, nước nhớ nguồn như bé thơ nhớ mẹ, nước nhớ nguồn như mình nhớ quê hương. Nước rất là quan trọng. Cho nên các vị xem lại đi, nếu hôm nay mà chưa có cái thùng ở trong nhà tạm là phải cấp tốc kiếm ngay. Mưa sẽ tới, bão sẽ tới, cây sẽ gãy, điện sẽ đứt. Và nước dưới giếng có thể là nó stuck, máy không bơm bất cứ lúc nào. Nước dâng cao dòng sung thương, nước cứu mang trở về nguồn, nước cho khó nghèo đổi mới, nước xóa oán hờn khổ đau. Nước em ngang qua đỏ, cho con sông thanh bình, cho quê hương no ấm, cho em thơ sữa ngọt, cho tình người còn mãi bên nhau. Nước cho ta niềm tin yêu, nước cho ta vạn điều lành, nước đem đến tình tươi mát, nước cho dũng nòi hiện vinh. Nước nhớ nguồn, đây giờ phút quy nguyên, nước nhớ nguồn đây giờ phút linh thiêng, nước nhớ nguồn như con tim rã ngoài, nước nhớ nguồn nên dừng bước trùng khơi. Nước đi qua tình non sông, nước đi qua mặt trời hồng, nước cho cuộc đời thêm mới, nước cho tình người nở hoa. Nước em ngang qua đỏ, cho ngăn chia không còn, nước em ngang qua đỏ, cho anh em tay nắm, xóa đi bao bóng tối, đưa người về tìm lại bên nhau. Nhờ có nước cho nên các thầy, các sư cô mà chạy đi bây giờ mới chạy về trở lại với nhau. Cái hiện tượng đó là cái hiện tượng chạy giặc ngày xưa. Và tôi đã nói đó, chạy giặc rồi thì có người đi không có về nữa. Tại vì lên trên rừng bị nước rất là độc. Các vị biết rằng là nước ở trên những cái núi, nhất là nước vùng Ba Lòng ở tại Quảng Trị, cái lông cọp, lông beo và những cái chất mà dơ bẩn nhất của con vật nó đi xuống dưới dòng sông và nó đọng lại ở trong những cái vực thẳm. Và đó là những cái con vi khuẩn cực độc. Cái người mang thai mà xuống rửa chân một cái là sảy thai. Cái người mạnh khỏe như vậy uống vô một cái là chóng mặt và mặt máu tim nó vỡ. Có người uống nước vô là chết ngay tại chỗ. Và có người về thủng vàng da. Và có người thì đi riêng lẻ ở trong đồng vắng, trong núi rừng là bị cọp. Sau một trận chạy giặc như vậy thì đêm lại gia đình không còn nguyên vẹn nữa. Đó là cái niềm đau rất là lớn. Thì những cái chuyện đó không xảy ra ngày hôm nay, nhưng mà ngày hôm nay mình không quản chiếu cho rõ. Thì tu viện Kim Sơn là một cái núi cao đến 2.500 feet so với mặt biển. mà nước di giếng nó ngưng một cái, nhất là quần chúng mà lên đông đảo thì ơi ơi lên hết. Cho nên Phật tử mà họ có gia đình, họ về nhà là chuyện đương nhiên, nhưng mà mình chạy đi đâu? Cái người tu hỏi rằng là mình đang khóa an cư, mình đang tu học, mình chạy đi đâu? Không có chỗ để chạy. Đang an cư mà tới nhà cư sĩ ở, nó không có được. Không những mình đã ra khỏi cái giới, đã kiết giới rồi, mà mình tới ở đó, rồi mình nói chuyện, rồi họ nghe nhạc, rồi họ mở phim, rồi họ nói chuyện đời. Mình đâu có người thiền, đâu có tụng kinh được, đâu có phải như ở trong tu viện được. Có người tới đó là hòa đồng 100%. Họ mở phim bộ thì mình coi phim bộ, họ đánh bài thì mình đánh bài, họ nói chuyện thế gian thì mình nói chuyện thế gian. Nhưng mà có người thật là giỏi đó, thì mình tới nhà cư sĩ, mình mới giáo hóa được 5-3 điều, nếu người nó có đạo lực thật sự. Và tôi đi đâu và tôi nhớ cái chuyện đó, tôi tới nhà nào, tôi nói hôm nay là quý thầy cũng như chúng tôi đến đây trước tham viện, và sau đó muốn mời gia đình ra để lễ Phật, và chúng tôi được phép thăm viện và làm một khóa tu ngay lập tức, 1 tiếng 2 tiếng cũng làm khóa tu liền, hướng dẫn liền, chứ không có để mất cơ hội. Nhưng mà một số các thầy các cô còn yếu ổn về năng lực và chưa quen hướng dẫn, mình thấy là mình hòa đồng với họ, tức là tùy duyên. Tùy duyên và không phải bất biến, mà tùy duyên và thuận duyên. Thuận duyên là xuôi dòng, và xuôi dòng là mất thân mệnh, mất giới luật, mất quan niệm. Cái chuyện đó tôi thấy được bởi vì tôi còn đã trải qua rồi. Ở Sài Gòn thỉnh thoảng là sư ông nhắc dắt tôi vô Sài Gòn, sư ông vô có chuyện họp, hoặc là ông đi quyên tiền, hoặc là đi vào thăm đệ tử ở lại 2-3 ngày, mà ở nhà giàu ở trên lầu cao 3-4 tầng. Tôi thấy nó không có hạnh phúc chút nào. Thứ nhất là tôi thấy cái so sánh. Thứ nhất là mình ở nhà quê, chùa nhà quê nghèo quá, không có gạo ăn, không có phòng xa đủ, không có áo quần, trong khi nhà giàu của họ đó. Trong gia đình có đến 3 người hầu. Một người thì chuyên lái xe cho vợ chồng con cái đi đây đó và đi học. Cái người thứ hai là lau dọn, lau từng này từng khác. Và người thứ ba là nấu ăn. Và một lần họ ăn, ngày nào họ ăn như ăn tiệc. Và mình không có ham mấy cái đó. Mình nghĩ đến, cứ nghĩ đến mấy chú tiểu nghèo, đàn em mình đang nghèo, khó, mình đây hơi xa xỉ quá. Và khi ngồi vào bên ăn là họ nói toàn tầng Tây không, mình đâu có biết chữ nào. Thành ra mình thấy mình quê một cục, và thấy mình hết sức là ngỡ ngàng. Và vấn đề thứ ba là cái không khí ở trong Sài Gòn nó nóng dễ sợ, dù họ mở mấy lần suốt ngày, nhưng mà con người mình không bình thường. Và cái ước vọng nó muốn trở lại chùa được ngày nào sớm ngày này, có nhiều khi ở cả tuần. Và lại thầy mình bắt mình phải tụng kinh Lương Hoàng hoặc là tụng kinh Phật Hoa trong nhà để cầu nguyện cho họ. Thằng nhỏ thấy rất là tội nghiệp. Và trong những cái cảnh đó, tôi không biết quán chiếu, tôi không biết thực tập hơi thở. Tôi chỉ lấy cái bình thường để tôi so sánh thôi. Và tôi càng so sánh thì tôi càng thất vọng, càng đau khổ, tôi càng chán nản. Và vì vậy một lần mà thầy biếu đi vô Sài Gòn là trong người tôi tự nhiên ớn lạnh tới mấy nhà giáo. Và cái ước vọng là muốn trở về chùa sớm ngày nào hay ngày nấy, để mình sống ở trên núi rừng, tự do đi tâm biển, ăn bày ăn bà, nhưng mà không có bị lệ thuộc ai cả. Có thời giờ để đọc kinh, để tụng kinh, để tưới nước, để vun bỏ cây cảnh, và đó là cái hạnh phúc của một chút tiểu. Tôi cảm được cái đó, vì vậy tôi đi đâu tôi cũng thích sống núi rừng, là vì cái hạt giống đó nó có từ từ lâu, từ hồi mới đi tu. Và vì vậy khi mà tôi quán đến nước á, tôi nghĩ đến hạnh phúc người khác. Tại sao cái nhà tắm này mà các vị đi đi nhà đi bi này các vị đếm đi, có thể trên 30-40 cái nhà cầu nhà tắm. Mà tại vì hồi mới lên, cái nhà nhỏ xíu chỉ có một cái nhà cầu thôi, một nhà tắm thôi. Và một lần họ lên 300-400 người. Họ phải ghét lại. Tôi ngồi và tôi quán chiếu là tình trạng này cứ xảy ra như vậy thì không có được. Và khi tôi ngồi tôi kể cái nhà này, đêm nào tôi nằm tôi kể phòng này đến phòng khác, và phòng nào tôi quanh nhà cầu, nhà tắm trong hết. Và bây giờ các vị thấy hầu như tất cả các phòng đều có nhà cầu, nhà tắm hết. Không phải tự nhiên mà có. Bởi vì khi vẽ ra thì cái ông kiến trúc sư ông nói, thầy làm như vậy thì tốn kém lắm, không cách chứ thầy xây nổi hết. Là một cái nhà cầu nhà tắm xây vào trong thì bao nhiêu tiền? Khoảng 50.000 Mỹ làm. Tôi nó cứ vẽ cho tôi đi, biết đâu tôi làm được. Nhưng mà khi vẽ xong mình không làm thì có chuyện gì xảy ra không? Mà khi vẽ xong á mà mình không làm thì không sao hết, bởi vì cái này là mình extra thêm mà thôi. Và khi về nhà cầu nhà tắm nó lên estimate là 3.5 triệu cái nhà này, này. Trong khi đó trong nhà băng còn 200 thôi, 200.000 Sau khi xây cái móng gần 300.000 xong còn 200.000 Mà lên estimate gọi là cái móng xây rồi đó, 3.5 triệu Một công ty khác á, nó estimate 3.2 triệu Và trong bụng nghĩ là 3.2 triệu bớt được 200.000 cái chỗ này được. Nhưng mà đi lui đi tới suốt đêm không ngủ được, không cách chi xây nổi, 3.2 triệu lấy đâu. Thành ra tôi vô tôi đọc kinh Pháp Hoa, tôi cầu nguyện. Và hồi đó là bắt đầu tôi khởi viết 12 cái lời đó để tôi cầu, để làm cái nhà đi biển. Và 12 lời nguyện mà các vị đã nghe, không phải tự khắc đâu. Và khi tôi cầu nguyện, tôi viết 12 lời nguyện xong thì hai anh em ruột sinh đôi nó lên. Còn là ngày xưa con làm cái thiền đường cho sư phụ đây này, sư phụ còn nhớ con không? Con là Long và Hương, hai anh em ruột sinh đôi làm thiền đường đây này. Thế là bây giờ sao làm ăn khao? Mà bây giờ tụi con là có thầu xây cất, sư phụ cần xây kia tụi con xây. Và nó estimate cái nhà này 1.4 triệu Thay vì từ 3.5 triệu, 3.2 triệu nó estimate 1.4 triệu Trước khi estimate 1.4 triệu thì nó nói con chỉ lấy 1.1 triệu thôi, tiền công thôi. Thì ông kỹ sư Tôn Thất Hiền lên, ông nói không có đủ tiền mua gỗ. 1.4 triệu không có đủ tiền mua gỗ. Các vị về tính lại đi, tính sai rồi. Nó về anh em tính toán mai lại này, thầy cho con 1.4 triệu thêm 300.000 nữa. Thì thầy hỏi ông Thiều này, 1.4 triệu sao nào? Cũng chưa có đủ tiền công. Nhưng mà hai đứa này nói, tụi con bọn cũng làm cung quản cho chùa. Và làm cái nhà này hết 1.4 triệu và làm xong, nó cũng lại cho tu viện 100.000 Còn 1.3 triệu Thầy đã nói như vậy để các vị thấy 12 lời nguyện này là liên hệ đến cái nhà này. Và sau khi làm cái nhà này, tôi đặt cái nhà gọi là Đại Bi, gọi là Corona Hall. Vì vậy cho nên các thầy, các sư cô muốn làm chùa nên dùng 12 lời nguyện này để lễ bái, để thực tập, để cầu nguyện. Nó có một cái chiều sâu và chiều rộng, sự quán chiếu rất là nhiều năm tháng. Nhất là cái giai đoạn làm cái nhà này, này. Tôi bị căng thẳng. Và tôi giải tỏa được căng thẳng là nhờ 12 lời nguyện Quan Âm. Tôi viết ra để tôi thực tập. Chắc không phải tự nhiên mà ngồi viết đâu. Và những cái bài thơ tôi nói về nước đó, là cái tính chất của tình thương đó, là đại bi tâm đó. nước nhớ nguồn, nước làm hạt mưa rơi. Tức là mình nhớ được cái mục đích xuất gia của mình. Cho nên mình phải biến cái thân thể của mình trở thành một cái chất liệu thương yêu đối với Phật tử trong thời đại mới, nhất là tuổi trẻ với người lớn. Trong đó có tăng ni xuất gia như chúng ta. Nếu mình ở tại Mỹ mà không có những cái trung tâm tu học, không có tiện nghi thì không ai tới cả. Và dù có tiện nghi nữa mà không có dạy dỗ, không có hướng dẫn, thì cái trung tâm đó cũng như một cái căn nhà của kẻ giàu có thôi. Nó không có lợi ích gì cả. Vì vậy tôi thực tập, tôi quán chiếu nhiều khía cạnh khác nhau, mà trong đó là cái tâm từ bi đối với những người xung quanh. Thành ra những cái bài mà tôi viết á, nhiều khi mình đọc á, mình không có hiểu tác giả, nhưng mà hiểu á, là thật ra nước thật đó, nước mưa, nước suối, nước nguồn, khi vào trong nhà tắm, nhà khâu mình phải sử dụng hàng ngày. Nhưng mà sâu xa hơn là từng giọt yêu thương huynh đệ, từng giọt yêu thương đến với những người tu, từng giọt yêu thương đến các giới Phật tử, trong đó có giới trẻ, trong đó có giới già, trong đó có giới trung niên, trong đó có giới trí thức, trong đó có giới bình dân, trong đó có người mạnh khỏe, trong đó có người đau yếu và tàn tật, trong đó có người no đủ, trong đó có người nghèo thiếu. Tôi ngồi tôi quán chiếu như vậy và tôi làm việc không thấy mệt. Và tôi gặp huynh đệ nào, tôi gặp bất cứ tôn đức nào, tôi cũng thấy đó cái người anh, người chị, người huynh đệ của mình. Và cái tâm nó rất thư thái. Và nó cũng cứu chữa được cái bệnh tim. Các vị biết rằng tôi bị bệnh tim mạch và bệnh vỡ cái ruột là cái lúc mà căng thẳng nhất là những khóa tu. Và cái lúc là xây căn nhà này về giấy phép và tiền bạc. Vì vậy mà tôi khuyên các thầy, các sư cô ra lượng vực đạo đừng có bị căng thẳng. Bị căng thẳng thì có pháp môn hóa giải và tu tập ngay lập tức. Nếu không mình làm chùa chưa xong, mình xây tu viện chưa xong, ni viện chưa xong là qua đời rồi hả? No way. Tức là không nên và không có con đường đó. Phải sống hạnh phúc, có an lạc từng ngày của cái người tu có tỉnh thức. Và những cái bài thơ mà nước đó tôi làm nhiều lắm. Thật ra nước đó là đại bi tâm, nước từ tâm chứ không phải nước mưa thôi. Khi mà xét về cái sự no đủ và tiện nghi vật chất hàng ngày của mình, có cơm ăn, có áo mặc. Cho nên một khi mà tôi ra tôi ngồi ở nơi mâm cơm, tôi ra tôi ngồi trước đó, không phải tôi ngồi chơi đâu. Tôi ngồi tôi cầu nguyện gần nhất là cho các con nấu cơm tôi ngày hôm đó được vui vẻ, trong bếp đó, hòa. Và khi nấu cơm ra thì giống như mình đang chia sẻ một cái phần mầu nhiệm của bàn tay mình đến cho đại chúng. Và tôi cầu nguyện trực tiếp cho thầy đó, cho sư cô đó lo cái bữa cơm ngày hôm đó. Mà khi nào tôi ra trong bàn tôi ngồi trước 10-15 phút. Khi tôi ngồi tôi nhắm mắt lại, hay nhiều khi tôi ngồi tôi mở mắt trân trân vậy đó. Và tôi cầu nguyện đó, hồi hướng trực tiếp cho người nấu. Và hồi hướng cho những cái thức ăn mà mình đang có được ở trên bàn. Và khi quý thầy quý cô tới để cầu nguyện đó là cái phần cộng thêm mà thôi. Khi nào tôi cũng làm trước và khi nào tôi cũng làm dư ra về việc cầu nguyện hết. Hồi hướng. Và khi tôi làm như vậy là tôi thấy được từng cái bàn tay, tôi thấy được từng nụ cười, tôi thấy được từng người nấu trong bếp. Và tôi thấy được từng những cái tay lặt rau, lặt cải. Và các vị thấy thỉnh thoảng mà tôi vào trong bếp đó, không phải tôi vào chơi đâu. Tôi vào để tôi quan sát, hôm nay cô nào nấu. Coi thử cô đã dễ thương hay là bực bội hay là phiền nào. Khi tôi vào tôi thấy thức ăn ngon quá, tôi lấy cái tay tôi búc một cái, tôi bỏ trong miệng, y như một em bé. Mẹ nấu ăn, vợ ăn vùng. Nhưng mà những cái hành động như vậy đều là có ý thức và đều quan sát hết. Tôi không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào khi nhìn ngắm một vấn đề, dù cái chuyện đó rất là nhỏ. Thì các thầy, các sư cô, tất cả chúng ta đều cũng có thể thực tập như vậy trong đời sống hàng ngày. Và cũng từ cái quán chiếu này đó, tôi đã tu viện mặc dù chưa có xây xong. Nhưng mà Việt Nam quê hương nghèo lắm, phải tổ chức những bữa cơm chay để làm từ thiện xã hội. Cho nên các sư cô, các thầy đi bán vé, đi năn nỉ từng người mua vé. Hầu hết thì họ vui, nhưng mà có một số người nào chùa nào cũng bán vé. Tới thì cứ hỏi tiền bán vé. Có những người phàn nàn. Cho nên mình đừng có vì cái số ít đó mà mất cái bồ đề tâm. Tức là đừng có sợ, đừng có chán. Mình làm có mục đích hẳn hoi. Và đồng tiền đó thật sự mình gửi về Việt Nam, mình giúp các chùa để xây dựng lại sau chiến tranh đổ nát. Và có thể giúp một vài trung tâm nghèo mà mình có thể gửi gắm được. Và trong khi các thầy, các sư cô mà làm những bữa cơm như vậy, người nào cũng vui, người nào cũng có cơ hội để ngồi xuống với nhau, bàn thảo, tập hát, tập ca, rồi trình diễn, rồi thâu tiền, rồi mà làm trong cái sự vui vẻ, làm trong cái hòa hợp và làm trong cái tinh thần hết sức và tự tâm. Cái đó gọi là tu phước và tu cái hành này. Mong cho người đói nghèo được no cơm ấm áo. Không phải nói suông. Không phải nói suông. Và tu viện Kim Sơn, rất nhiều thầy, nhiều cô ở nhiều nơi tới để quyên góp về Việt Nam để làm việc từ thiện hoặc là xây dựng lại chùa đã đổ. Các thầy, các sư cô bên Âu Châu cũng qua đây là quyên. Kim Sơn là núi vàng. Và người nào cũng nghĩ rằng cái này vàng nhiều lắm. Nhưng mà khi nào tôi ghi số vàng, nhiều khi tôi ghi sao lỡ, nó quén rồi. Nhiều khi ghi 5.000, có khi ghi 10.000, có khi ghi 15.000. Hỏi có thanh trơn, hỏi có thanh liên, mà có cái tiền xã hội, nó hết rồi. Không còn đồng nào hết. Mà bây giờ sớm ghi lỡ sao? Mấy đệ tử vì nhỏ quá là kinh nệ. Cho nên mà ngang hàng cái này ghi thì ráng chịu đi. Và bây giờ tôi đang mắc nợ nhiều lắm. Tôi đang mắc nợ một số các chùa và các tu viện. Tôi ghi 15.000, 10.000, 5.000. Nhưng mà thật ra không biết cái quỹ đã nằm từ đâu. Và khi tôi đi đâu ai cho những cái đồng tiền trong túi, tôi gói nó lại hết. Và khi tôi thấy đủ vậy là tôi gửi cho người đó. Ví dụ như mấy hôm nay Phật tử tới hay là mấy bữa tôi đi dự khóa tu, tiền trong túi, tiền trăm tôi bỏ túi này túi kia. Tôi móc ra thấy được 1.000 là tôi đưa ngay cho thầy nhận 20 liền. Tôi nói ký vào 1.000 là có tiền ngay lập tức. Mà 5.000 thì có thể 2 năm sau, 3 năm sau. Chưa chắc là đủ. Bởi vì nhiều nơi quá và tôi không biết gửi cái nào trước hết. Cái tâm nó rộng lớn nhưng mà đôi lúc cũng eo hẹp về cái vật chất thật sự. Cho nên tôi ít tiêu tiền lắm. Ai cho là một tôi đưa qua văn phòng, hai là tôi cất để khi nào mà... tôi ghi nhiều quá là tôi lấy cái tiền đó tôi đưa. Tôi không có hỏi văn phòng. Thành ra cái tiền tôi tiêu lặt vặt này kia là không bao giờ tôi dùng thôi. Tại vì tôi nghĩ mong cho người đói nghèo được no cơm ấm áo. Tôi không hề mua sắm cái gì riêng hết. Ai cho gì tôi dùng, dư tôi cho. Tôi đi phố là tuyệt đối tôi không bao giờ tôi mua cái gì hết. Nó uổng. Mình để dành cho các em nghèo đói 5 đồng, 10 đồng thôi, nó cũng đã hạnh phúc lắm. Thì các thầy, các sư cô cũng phải thực tập như vậy. Ngay bây giờ, ngay trong khi mình còn yếu kém về giới luật, về oai nghi, về phước đức và trí tuệ, thì mình mới giữ tròn được cái hạnh người xuất gia. Không thì mình thiếu phước đức lúc nào mà không hay biết. Mà thiếu phước đức thì trở nên nghèo đói, thiếu phước đức trở nên tàn tật. Và thiếu phước đức thì sẽ bị nợ vay bao nhiêu phải trả bao nhiêu. Mong cho người tội lỗi sớm biết ăn năn. Đừng có nghĩ rằng mấy người vào tù ra tội bất hiếu với cha mẹ mới tội lỗi. Mình trong đó, mình cũng có. Mình đi tu mà mình tạo phước ít, trí ít, nên mình tạo lỗi mà mình không biết. Mình phải biết sám hối hàng ngày. Mình phải biết ngồi thiền mỗi ngày. để mà quan sát lại cái lời ăn tiếng nói và cái hành xử của mình ở trong ngày, coi thử chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Nếu sai thì mình ăn năn sám hối, tới xin lỗi người kia ngay lập tức. Ở xa thì viết thư, email, điện thoại. Ở gần thì tới trực tiếp. Và đừng có ngượng ngập gì hết, cứ nói. Nói hôm qua tôi không được khỏe lắm, thành ra tôi nói những cái câu không được hay. Xin thầy hay xin sư cô hoan hỷ. Mà mình mở miệng ra mình nói được như vậy là mình can đảm, mình là trưởng phu, mình là cái người có cái chí cao, chí rộng. Nhưng mà ngồi đó cứ để người ta tới xin lỗi thì mình thuộc cái loại thấp nhất. Tức là ở dưới bồn lầy nước đọng, cứ đợi nước trên cao nó chảy xuống thôi. Còn khi mình biết xin lỗi người khác á, là mình đứng trên chóp núi á, cao mấy nước cũng trèo lên được. Tức là nước bởi mưa, nước bởi mây, và nước là từng những cái giọt nặng. Các vị thấy Kim Sơn là Redwood, là cái rừng như vậy mà xanh quanh năm, mà trên đỉnh cao 2,500 feet. Tại sao? Nước gì lặng đất, nước nó chứa trong thân cây, nước từ ở đâm mây, nước từ nó đâm mưa, vẫn nuôi dưỡng được cái sự sống của nó một cách tươi xanh năm tháng này qua năm tháng khác. Nhưng mà có những cái vùng rất thấp mà lại nắng hà. Thế cái người tu cũng vậy, nếu mình thiếu phước, thiếu đức là mình ở cái vùng thấp bị lụt lội, nhưng mà lại những cái vùng thấp mà cũng lại bị nắng hà. Việt Nam mình nó có hai cái nạn lớn nhất là nạn lụt lội và nắng hà. Và tôi nghĩ nếu mà không phải cha ông mình, tổ tiên mình gây ra những cái phước nghiệp yếu kém con cháu bây giờ thừa hưởng, thì trong đó có sự đóng góp của mình đâu. Trên đất nước gì mà đến mùa hè thì nó nẻ ra từng cái đường mà đi có thể lọt rất chân dưới được, mà đến mưa thì lụt ngập hết. Một cái quê hương như vậy mà bám sát đó, hàng ngàn năm, hàng trăm năm cứ như vậy mà sống, mà không thay đổi được nghiệp. Cho nên mình làm phước bố thí vật chất là chỉ có làm cho có hình thức để mà an ủ thôi. Phải có tu viện để tu học, phải có ni viện để tu học, phải có tăng ni giỏi để đi chuyển luân Phật Pháp vào trong nhà quê, vào trong những cái làng xã, để cho họ biết cái nghèo, cái đói của mình tạm đủ, đừng có than vãn, phải biết tu tâm dưỡng tánh, đừng có cãi nhau, đừng có vì mất con gà, con vịt mà cứ đứng chửi nhau suốt ngày. Tôi thấy nhà quê rất là tội nghiệp, mất một cái gì hay thua một cái gì là đứng chửi nhau suốt ngày, thù nhau suốt đời. Và tôi thấy cái cảnh đó, tôi rất đau lòng từ hồi nhỏ, và bây giờ tôi khám phá ra cái vấn đề đó cũng vẫn tiếp tục. Chùa chiền không được thuyết pháp, không có thầy giỏi về để hướng dẫn. Các em phải đi chăn trâu, chăn vịt, cứ như vậy mà sống quanh năm suốt tháng, kiếp này qua kiếp khác. Cái đó là gọi là nghèo đói, và vì cái tội lỗi của tiền thân. Trong đó có mình là con, là cháu của quê hương. Được khi mình biết sám hối, biết ăn năn rồi thì mình mới dạy người khác được. Thân giáo, lấy thân ra mà dạy người. Mong cho kẻ tù đầy mau thoát ngục tối. Tù đầy là có hai cái nghĩa. Một nghĩa là uống rượu, xì ke, ma túy, đánh người, giết người, vào trong ngục. Mà các tổ chức hay đi thăm, trong đó cũng có các thầy, các sư cô đi thăm. Không có đủ thiếu gì hết á. Mở các trung tâm tu học mà dạy dỗ những người khi chưa bệnh, chưa nghiện ngập, chưa say sưa, tôi thấy nên làm chuyện đó. Để các em nó vào trong tù, trong tội rồi mà chia nhau đi thăm, mà đem quà, đem cáp vào thì cũng nên làm. Nhưng mà cái nó không phải là làm cái gốc rễ, mà mình chữa trị bệnh cái ngọn thôi, không bao giờ chấm dứt được đau khổ cho những thế hệ này và thế hệ khác. Và cái ngục tù này cũng có thể mình đóng. Nếu mình tu không đàng hoàng, mình tu không có nghiêm chỉnh, mình tu không có miên mật, mình đang nhốt mình trong cái ngục tù. Gọi là tu trưởng giả, tu trong tháp ngà, và tu trong cái sự buông lời, không có thành thật, không có hết lòng. Và cái tu như vậy là nguy hiểm lắm, Tu như vậy là tự mình đang nhốt tu đài với cái thân phận của mình, kiếp này cho đến kiếp khác. Cho nên những người mà đôi lúc không có hình thức tu, nhiều khi họ còn ít tội lỗi hơn. Mình có nhiều thời giờ này, mình có nhiều cơ hội này, mình có giáo pháp này, mình có tam bảo này, mình có điều kiện này, mà mình không thành công trên cái phương diện chánh niệm và tích thức để độ người, để giáo hóa người. Còn cái người đời mà họ không đủ điều kiện để họ ngồi thiền, không đủ điều kiện để họ bái sám, không đủ điều kiện để họ trở thành cái người có học pháp và hành pháp là đương nhiên. Nhưng mà mình đi tu mình không có được cái đó, thì mình là ai, mình là cái gì? Và câu hỏi đó phải được đặt ra thường trực cho mỗi vị nam, mỗi vị nữ xuất gia, dù đã thọ giới lớn hay mới thực tập. Mong cho kẻ tàn tật được thân tướng đẹp. Tàn tật này có hai loại, một loại là handicap, tức là trước khi mình đi tu đã có tàn tật rồi. Còn có người khi đi tu vào trong chùa thì mới bị tàn tật, tức là nhiều khi bị té hay là bị bệnh, bị đứt mạch máu và nằm trên giường 2 năm, 3 năm, 6 năm, 7 năm. Nếu vì đó là một vị tôn đức đó, lớn đó, thì có đệ tử hầu hạ tương đối khá. Còn mình chưa có phước có đức nhiều. Đầu cũng huynh đệ tới thăm, nhưng mà tới giết cái rồi không ai tới cả. Và mình rất là đơn côi. Trong khi sống thì mình lơ đền. Mà trong khi bệnh thì phước đức đâu có để mà được sanh sống, được thừa hưởng. Thành ra tôi có lập nguyện là khi tôi bệnh, ai sanh sống tôi cảm ơn, mà ai không sanh sống tôi cũng thấy hạnh phúc như thường. Tại vì tôi thiếu phước, tại vì tôi thiếu duyên. Cho nên thiếu những đệ tử giỏi để lưu tâm. Và chính cái đó nó làm cho mình hạnh phúc, không bao giờ thấy mình thiếu cái gì cả. Hệ mình thiếu điều kiện thì tự cho mình là thiếu phước đức. Hệ mình có điều kiện thì cũng đừng có hạnh diện cao ngạo. Đó là mình đang hưởng những cái của ân huệ mà có thể mình không có trả được. Cho nên khiêm tốn là hơn. Và chính cái đó là quan chiếu, là tu học. Cái điều kiện có đủ mình cũng đừng có mừng. Đó là nợ. Mà cái điều kiện mà thiếu mình cũng đừng nghĩ đó là cô đơn. Đó là cái giây phút tự tại, hạnh phúc tự do. Ta không mang nợ nần ai và ta có một chút thiếu phước. Vì vậy ta nằm đây không ai cho một tô cháo, mỉm cười, thở vào thở ra. Không ai cho ta một tô cháo, ta hạnh phúc vô cùng. Bởi vì ta rất là thiếu phước và ta cũng không có vay thêm nợ của ai. Như vậy khi đau cũng cần cô đơn, đau cũng cần khóc, đâu có cần tủi thân. Có người mới đau sơ sơ, ông ơi con buồn quá. Là sao buồn con? Con đi tu vợ nhà vợ cửa rồi, bây giờ vô đây huynh đệ không ai hỏi con. Tôi là ráng chịu, thiếu phước. Nhưng mà nói như vậy nhưng mà cũng dạy nhau, phải sanh sống với nhau. Nhưng mà khi cái trường hợp mà bất khả kháng thì đừng có than vãn. Hạnh phúc với giây phút đó, hạnh phúc của sự cô đơn đó. Và lúc nào mình thấy hạnh phúc hết thì đó là hạnh phúc của người có tỉnh giác và có sự quan chiếu thường trực. Tôi tập như vậy chứ không phải tôi nói đâu. Mà khi tâm mình an rồi thì thân tướng mình sao nó đẹp hết. Cái thân giả sử như mình đi chân thấp chân cao hay là ngồi trên xe lăn mà cái miệng cười cho đẹp, không có trách móc ai hết, thì đó là thân tướng đẹp. Nhưng mà thân tướng dù mình có đi đứng thẳng thớm không còn lưng chứ cả, mà cứ mặt cứ nhăn nhăn nhỏ nhỏ, tâm là lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc thương lúc ghét bất thường như vậy, thì cái đó không phải thân tướng đẹp. Thân tướng đẹp ở đây ấy, là cái tâm nó đẹp, cái thân nó dù có bị một cái nghiệp nó tàn thật nhưng mà vẫn vui như thường. Liệu có vui được không? Khi mình đăng hai chân như vậy rồi nó bị trật một chân, hay là đăng hai tay như vậy bị mất một tay, đăng hai con mắt đẹp như vậy là bây giờ mù một mắt còn mắt thôi, chắc không muốn nhìn ai. Cô hỏi mình hả? Mặt tròn đẹp như vậy mình bị mù một mắt và chắc không dám qua tu viện ăn cư. Không cần. Mà xưa ông con bị mù một mắt rồi, bây giờ còn mắt con qua được không? No problem. Thành ra mình có khuyết tật một cái gì đó, đừng có mặc cảm, nhất là người tu. Đây có cô Thanh Hiền đó, tôi quán chiếu về cô nhiều lắm. Cô ngồi trên xe lăn mà tối cô đau dễ sợ lắm. Cho nên có cô Thanh Vân đi theo để làm thị giả đó, mà không biết làm được không. Sáng sắp sơ sơ bên ngoài thôi, cho cái đau bên trong và cái đau mà lúc mọi người ngủ hết. Mà nhức mỏi, ngồi trên xe lăn mà suốt đời như vậy. Cho nên nhiều khi tôi đi thiền hành, tôi giả bộ đi quanh quanh trong để cô đi theo đó. Mà có những khóa tu lớn, tôi còn nói nhỏ cô, con đi không rồi con trở lui. Mà cô hiểu cô không có buồn, mà cô đã quen đây hết rồi. Mong cho kẻ nghiền ngập sớm tịnh cơn mê. Ở đây là mình mong có nghĩa là mình phải làm cái gì đó. Và trong đó luôn luôn nhớ có mình đó, những điều này luôn luôn có mình đó. Mong cho kẻ sát nhân tự buông bỏ khi rồi. Mình tu tập mà không giỏi thì mình cũng có cái chuyện sát nhân trong mà mình đâu có thấy, mình đâu có biết. Mình ăn uống thế nào làm cho thân thể của mình nó bị bệnh hoạn là mình sát nhân cái gì nữa. Mình không có giày, Phật tử không có giày học trò, ăn uống và thể dục cho đều đặn hàng ngày nó bệnh, nó chết là sát nhân cái gì nữa. Chứ đâu phải sát nhân ở đây đi cầm súng, cầm dao mà giết nó gọi là sát nhân. Cái sát nhân này phải quán chiếu mới thấy được cái tình trạng sát nhân của mỗi người, mà không ai cho đó là sát nhân hết. Cái đó mới là cái hạnh của người tu. Còn sát nhân mà bị cảnh sát còng tay đưa vào tù thì mình tránh được. Bởi vì ai cũng sợ ở tù, ai cũng sợ bị hậu quả. Nhưng mà chính cái mà ở trong tâm mình không có thấy. Ví dụ như thân thể mình mà tập thể dục siêng năng, mình sống thêm 10 năm nữa, và 10 năm đó mình đi thuyết pháp. Và trong 10 năm đó mình có thể lập được một ngôi chùa để lại cho thế hệ sau. Và trong 10 năm đó có thể mình giáo hóa được 5-7 người xuất gia. Có lời không? Nhưng mà trong 10 năm đó mình thiếu tập thể dục, thiếu ăn uống, thiếu dinh dưỡng. Và 10 năm đó mình tàn tật, mình nằm trên nhà thương. Mình nằm trên giường bệnh. Hao tốn thêm biết bao nhiêu tiền của nhà thương. Và bao nhiêu công lao của đằng nào tình thị. Như vậy có phải mình vừa là cái kẻ phi phạm về tài sản mà vừa tự sát nhân. Cho nên những cái giới sát sanh mình đã phạm, cái giới trộm cắp mình cũng phạm, và cái giới nói lô láo mình cũng phạm, là tại vì mình có chân thật bất hư mà mình không có thực tập theo cái giáo lý chân thật bất hư. Thành ra nắm giới thôi mà giữ cho tròn là cả một cái sự quán chiếu và công phu hết sức là miên mật, không thể là qua loa được. Các vị có tuệ giác, các vị nào tu mà có tuệ giác thì thấy cái này rõ lắm. Và thấy rõ tức là mình hạnh phúc lắm, mà mình không có vấn đề. Không còn vấn đề để mà buồn, không còn vấn đề để mà giận, không còn vấn đề để mà trách móc lẫn nhau những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ, thương tình kể chuyện người này người kia nữa. Tại vì cái tâm của mình luôn luôn để trong cái sự quan sát và quán chiếu về những cái điều kiện để mà đem đến hạnh phúc cho người. Không còn thời giờ để nói chuyện không vui của người này người khác. Không có đủ thời giờ. Và không có thời giờ. Tức là mình tu là mình biết thay thế cái tâm của mình nên làm gì trong ngày. Và nếu có việc làm rồi thì mình nói bận thì cũng đúng. Nhưng mình đã có business rồi. Mình đã có công việc rồi. Mình đâu có cần đi tìm việc khác nữa. Nhưng mà nếu cái tâm mình trống rỗng là mình luôn luôn đi tìm những cái việc không chính đáng để điền vào chỗ đó. Ví dụ mình đứng theo dõi hơi thở có chánh niệm, hay mình đứng quán chiếu về một cái chương trình để mà gây quỹ từ thiện xã hội, thì mình đang ngồi mình suy tư như vậy, thì trên xe mình làm gì có chuyện để mà nói chuyện không hay người này người khác, phê bình người này người kia, làm gì có. Nhiều khi mình không cần phải chánh niệm niệm Phật hay là hơi thở, nhưng mà mình đi ngồi xe mình này mới nhận được bức thư bên nhà, mấy em nghèo nó gửi thư qua, hay các sư cô gửi qua để xin cái xe đạp, xin cái máy, bây giờ làm sao để có cái số tiền này, coi thử con chỗ nào mình thưa hỏi này. Coi thử mình có thể tổ chức một bữa cơm chay để gây một ít quỹ, và mình xin một ít để giúp cho cái chùa này chùa kia không. Coi thử trong túi mình mấy bữa này đi cầu giúp đỡ hộ niệm được trăm nào. Mình ngồi mình quán chiếu, mình tìm tòi như vậy. Và ngồi trên xe 2 tiếng đồng hồ, mình chỉ quán chiếu một vài đề mục như vậy. Không có thời giờ để mình nói chuyện bậy, không có thời giờ để nói chuyện xấu người này người kia, không có thời giờ để mà rong ruổi. Cho nên cái thiền quán chiếu là mình ứng dụng được, có nghĩa là luôn luôn nghĩ cái điều thiền, tức là mình đang thiền tập ở trong đời sống bận rộn. Nhưng mà nếu để cái tâm trống không răng rồi và mình không nói chuyện của người này thì mình nói chuyện người khác. Mình không có nói chuyện xấu của vấn đề này, mình nói chuyện khuyết của người tu sĩ kia. Và cái tâm như vậy của mình gọi là vọng tâm, mà gọi là loạn tâm. Và khi nói á, là cái hạt giống đó nó rơi vào trung tâm của mình hết. Cái người kia không nghe, nhưng mà hạt giống sâu đó nó rơi trung tâm của mình đó, 95%. Cho nên trong cái hành, cái giới mà không có nói dối là có cái giới không nói chuyện xấu người. Nói thì nó rơi lại trong tàng thức của chúng ta đó, 95%. Còn cái người kia, họ có thể nghe lại qua trung gian người này người kia, thành ra nó yếu dần đi rồi. Hoặc là họ không được nghe, thành không có vấn đề. Mà mình nói xấu bất cứ một người nào là mình đang nuôi dưỡng hạt giống xấu đó để cho cái hạt giống xấu trung tâm nó lớn mạnh. Cho nên người tu phải quán chiếu rất là kỹ mới thành công được. Mong cho kẻ nghiện ngập sớm tịnh cơn mê. Nghiện ngập đây, nghiện ngập nha phiến rượu chè, nhưng mà nghiện ngập đây cũng có nghĩa là quen với cái tập khí. Nói ở trong cái tập khí, suy nghĩ trong tập khí và hành động trong tập khí, đó là cơn mê. Mong cho kẻ sát nhân tự buông bỏ khí giới. Và khi mình có chánh niệm, có thiền tư duy rồi, có chánh kiến tư duy rồi, thì mình không phải tạo ra khí giới để sát nhân nữa. Đây là cái chuyện thực tập nó rất là công phu và rất là tinh tế, mà mỗi người phải để ý tới mới thành công được. Cái chuyện này tôi cố gắng dữ lắm và tôi chiêm nghiệm dữ lắm. Tôi mới nói ra những cái điều này sau khi tôi đã thực tập ít nhiều có sự chứng nghiệm. Những cái câu mà tôi viết là tôi tóm gọn những cái ý đó để cho các vị nhớ, nhất là cái điều mà những cái nghèo đói. Bác nông phu cày sâu cuốc bẩm, bẩm chứ không phải bẩm, tức là cái cuốc mà nó cuốc xuống một cái là không bao lâu thì cái trái, cái hoa màu nó lên từng còm rất là bù bẩm, nhìn vô nó rất là mập, những cái cọng rau nó rất là mềm, nó rất là nhìn vô thì nó mươn mướt lên ha. Rồi những cái bầu, những cái trái bí, những trái dưa, cho đến những cái chèn lúa ha, nó lên mươn mướt. Và bác nông phu mà đi thăm đồng mà thấy lúa nó trổ bông mà ra từng cái chèn dài, rồi bác nông phu đứng mỉm cười thoải mái sau bao ngày làm việc cày cấy vất vả, và đứng trên đồng nhiều khi ngắm cả cái đồng ruộng của mình, nhiều khi một mẫu ruộng hay vài ba sào thôi mà đứng ngắm cái bụi như vậy, hạnh phúc nó tràn ngập. Nhưng mà than ngồi, khi lúa vừa chín vàng cái thì nước ở trên nguồn tuôn về nó ngập hết. Và lúc đó bác năng của hạ miên ra, rất là tội nghiệp, có nghĩa là lỡ khóc lỡ cười. Và cái điều mà tôi học ở nơi bác nông phu một điều là hình như họ quen cái nếp sống đau khổ như vậy rồi. Thành ra chuyện gì xảy ra họ không có than nữa lời. Họ thấy cái chuyện bão tố tới, nước ngập tới, hạn hán tới là cái chuyện rất bình thường ở tại vùng thôn quê của ta. Thành ra tự nhiên cái tâm của họ rất là bình thản. Chỉ có người thành phố về mới thấy, mới than vãn rồi họ bắt chước thôi. Cho thật ra các bác nông phu, các em bé nghèo nhà quê nó không có than vãn, hình như nó quen với cái kiếp sống như vậy rồi. Cho nên mình phải có cái ý thức để thấy họ có hạnh phúc trong đó, chứ không phải không có đâu. Cái hạnh phúc của họ là không có ước ao gì nhiều hết. Ngày mai chỉ có vài đấu gạo hay vài đấu lúa là hạnh phúc về cái gia đình rồi. Đi ra đồng mà bắt được mấy cùng cá xách về, thấy là hôm đã có bữa cơm hu hỷ với gia đình là hạnh phúc rồi. Họ rất đơn giản, không có cầu kỳ. Bác nông phu cày sau cốt bầm, con trâu già lê bước ruộng nước. Nhiều nhà nghèo con trâu già rồi cứ bắt nó kéo hoài. Rồi trâu phải cho thuê, cày ruộng của mình rồi phải cho người khác thuê để lấy thêm lúa về. Và con trâu nhiều khi nó ăn cỏ không có đủ, mà khi mà cày phải đánh đập nó nữa. tội nghiệp lắm. Cho nên con trâu nhà quê dùng gia tài của cái gia đình đó, đó cho đi cày thuê để lấy lúa về nuôi các cháu. Bác nông phu cày sau cuốc bẩm, con trâu già lê bước ruộng nước, sới đất bùn hoang vu cỏ dài cho lúa mùa năm tháng đơm xanh. Và khi nghĩ như vậy thì mình nhìn vào bất cơm á, là mình thấy bác nông phu, thấy con trâu cày, thấy anh bé nghèo, và những cái bát cơm ngon như vậy á, đem đi xúc cảm. Nhiều khi Thái Lan làm việc rất cực khổ nhưng mà không được ăn gạo thơm. Gạo thơm là xuất cảng qua Mỹ, qua các nước giàu. Và mình chỉ ăn những cái lúa cũ và những cái lúa mà gọi là bị ẩm thôi. Việt Nam mình cũng có thể như vậy. Cái lúa tốt là được xuất cảng để làm lời cho dân, cho nước. Nhà quê nhiều khi không đủ gạo ăn, mà nước có gạo để xuất cảng. À, bao nhiêu người giàu đem lên để bán và đưa ra nước ngoài. Sới đất bùn hoang vu cỏ dại cho lúa mùa năm tháng đơm xanh. Bây giờ ngày nay thì nhà quê cũng có máy cày rồi. Chiếc máy cày văn minh chế tạo, người điều hành vất vả công phu. Đừng có tưởng rằng cái chiếc máy cày mà không có ai. Họ ngồi suốt ngày. Một ngày như vậy có thể là 10 mẫu, 20 mẫu đất. Ngồi suốt ngày ăn cơm ở trên máy cày luôn. Nhất là người Mẹ. Tất cả những cái hàng xưởng mà những cái nông trại ở đây toàn là người Mẹ làm. Ngồi trên sân cày suốt ngày như vậy. Mang cơm, mang nước ngồi trên sân cày. Và tôi từng đi quan sát như vậy. Bởi vì tôi định từng đi xin rau. Tôi đã từng xuống về đồng quê tôi chơi với các bác nông phu đó. Tôi hỏi làm ngày được bao nhiêu, nói một giờ họ trả cho được 7 đồng. Và những người này không có giấy tờ ở chính thức, đi qua lầu. Cho nên họ thui thui ở như vậy. Và khi những cái trận bão qua vừa rồi đồng đất mà chúng tôi đi cứu trợ đó, thì họ không dám tới nhận. Bởi vì họ tới nhận là nhận diện được thì phải có giấy thông hành, mà có thông hành là dân ở lầu. Cho nên khi cho cái gì họ không dám tới, họ sợ bị bắt. Và một năm như vậy có thể là 5-7 ngàn người Mẹ trốn qua Mỹ để làm ăn. Lúc nào cũng trốn chui trốn nhủi ở dưới đồng ruộng. Họ chen chúc nhau trong căn nhà rất là nhỏ. Và họ không dám ngước mặt đi đâu cả, chỉ giữa đồng thôi. Và bây giờ có chính sách là họ bắt họ đuổi về hết. Thành ra các nhà giàu mà nông trại bây giờ họ tranh đấu. Họ muốn cho người Mẹ bất hợp pháp được ở. Bởi vì không có hàng người nào ở đây thì những nông trại đã đóng cửa hết. Không thuê người Mỹ làm được, bởi vì thuê người Mỹ á, cái lương ít, và họ làm rất khỏe, rất mạnh. Thì cái rau, cái đầu, hoa màu mới có để đưa ra thị trường. Đó là những cái liên hệ về kinh tế và sự quán chiếu. Tôi đã có tham khảo, đã quan sát, và tôi đã từng đi thăm những bác nông phu mà dùng những cái chiếc máy cày. Họ không có sung sướng gì đâu. Chiếc máy cày văn minh chế tạo, người điều hành vất vả công phu, nước lòng đất tràn ươm cây lá, phân hóa chất rải xuống từng hàng, dùng toàn là phân hóa học. Nắng mưa về thương từng hạt mầm, đất bào thai sinh nở hoa màu. Đất là bào thai của mẹ. Thành đi từng bước trên mặt đất là mình thấy đó là mẹ của mình đó, mẹ của sự sống. Người bữa củi nấu cơm làm bếp phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày, bày biện sẵn cho ta thưởng thức. Thành ra trong khóa tu mình thấy có cơm nước đầy đủ. Khi mình ăn là mình cầu nguyện là có lý, nhưng mà mình thỉnh thoảng cũng phát tâm nấu ăn. Để mình biết được cái bàn tay màu nhiệm của bếp lửa. Và tôi có cái chương trình là sau này tu viện mà điều kiện các thầy cũng có một cái nhà có bếp, có thiền đường để ngồi thiền, và lâu lâu mời các sư cô qua. Và ví dụ như những buổi lễ trong năm mình chia ra, nói trong buổi lễ năm nay á thì các sư cô ra điều khiển đầu xe, các sư cô ra bắt máy, các sư cô ra điều hành chương trình, các thầy ta vô bếp. Thì nếu mà đòi bình đẳng thì mình phải làm như vậy đó. Nhưng mà nếu các sư cô nói rằng không, quý thầy chỉ đầu xe đồ ngon lành, quý thầy ra trang trí, ra bắt máy móc, tôi đâu có biết máy móc nó hư biết chỗ nào đâu mà sửa, thôi để tôi nấu ăn cho nó yên vậy rồi. Thì khi nói như vậy là mình hiểu được cái sự tương quan lẫn nhau mà không có nặng, không có hơn thua gì cả. Nhưng mà nếu không quán chiếu được cái đó thì mình nói tại sao quý thầy không nấu, mà tụi con gái cứ nấu hoa gì. Thì mình đó là cái bình đẳng. Vì vậy mà đòi nhân quyền bình đẳng ở trong đời sống đôi lúc mình phải thấy được vấn đề. Thấy được cái tình trạng sinh hoạt của thân thể mình, thấy được cái giới tính của mình và thấy được cái chuyên môn của một ngành. Hình như Mỹ chưa có tổng thống đàn bà. Bây giờ ta đòi Mỹ cũng nên có tổng thống đàn bà. Thì mấy ông Mỹ ông nói rằng, "You can do, but I don't think so." Bạn có thể làm nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Thứ nhất là không ai bầu bà lên làm tổng thống đâu. Thứ hai là bà lên bà có thể là bà giận là bà ca qua cái ông tổng thống qua là bà bẩu mặt bẩu mày đâu có được. Khi mà nổi giận lên thì cuồng phong nổi lên thì cái tính khí bà nổi lên là ẩu đả nhau đâu có được. Ông dù sao cũng có trưởng phu chứ chị. Thì mấy ông Mỹ cũng trả lời chẳng phải thầy nghe chưa. Bởi vì mấy đàn bà khi định lộn nhau á, là không có phát sống phát ống gì hết đó. Móng tay nó cứ cấu nhau thôi. Lộn mặt lộn mày. Cho nên phải quán chiếu ở trong chùa, ở trong tu viện, ở trong công ty. Mình đừng có so đo tính toán. Miễn hiểu và mỗi người đóng góp một vai trò là được rồi. Có người làm văn phòng, có người làm quán trúc, có người thì cởi sợ ủi, có người thì lo máy móc, kỹ thuật, có người thì lo nấu ăn bếp núc, có người thì đi chợ, có người thì lau nhà. Đừng có so đo, miễn người nào cũng siêng năng và hết lòng với nhau là được rồi. Cho nên cái ý nghĩa này mình đều thấy được có bên trong. Người bữa củi nấu cơm làm bếp phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày, bày biện sẵn cho ta thưởng thức. Thì mình cũng nói thêm những cái đoạn như là khi lễ lược có máy móc sẵn để cho ta thuyết pháp từng giờ, hay là có người bằng áo vàng lui tới cho đầu xe ngăn nắp không có kẹt đường. Tất cả những cái đó đều là công đức hết. Nhờ đâu mà ta được phúc tròn tuệ nghiệp nguyện xin phải chứng thành. Giới lục oai nghi không khiếm khuyết mới mong đền đáp ơn sâu dài. Dạy đại nở vai ơn cày cấy. Làm biếng thì phải mắc nợ. Dạy đại nở vai ơn cày cấy. Công phu sớm tối phải cần chuyến diệu pháp nhiệm màu nắng tuyên thuyết dùng tâm giả hóa độ mê lầm. Thì nếu được như vậy thì mình không có nợ nần ai. Người làm chuyện này thì mình làm chuyện khác. Như Đức Phật đã dạy ở trong kinh Phước Điền. Đức Phật bảo, Phật bảo từ tâm là ruộng phước, giới thể nghiêm tu là trâu cày, thiền định không lơi là mưa nắng, tham sân đoạn diệt lúa lên mùa, tịnh giác là cơm canh dinh dưỡng, nhẫn nhục là áo đẹp che thân, phiền não không vương là nhà ở, trí tuệ khai minh là mùa gặt. Như vậy Đức Phật cũng cho mình một cái nhìn, thành ra mình cũng không đến nỗi tệ. Là bác nông phu cày ruộng thì tôi cũng cày đó. Nó đâu có thấy ông cày mà thấy ngày nào cũng bên bác ăn no đủ. Mà không, tôi cày. Tôi cày một buổi sáng như vậy 2 tiếng đồng hồ. Có khi tôi 3 giờ sáng tôi dậy tôi cày rồi. Tôi cày ruộng rồi. Mà 3 giờ sáng cày ruộng đâu? Nó tôi ngồi thiền. Ồ, ngồi thiền sao cày ruộng? Mà tôi ngồi thiền tôi phát huy được cái sự hiểu biết và tôi thấy cái gốc rễ khổ đau chỗ nào. Và tôi hướng dẫn cho người khác biết thanh toán những cái nợ nần về những cái yếu tố nghiệp quả xấu và cái ruộng này ấy, được hưởng nhiều đời nhiều kiếp. Các ông cũng làm ruộng nhưng mà nuôi thân thôi, tôi làm ruộng nuôi tâm. Và khi Đức Phật nói đơn giản như vậy thì họ rất kính. Và cái ông nông phu đó nói rằng là thôi mà thầy tới để tôi cùng dường tiếp nữa. Lâu nay tôi không biết, một lần tôi thấy thầy ôm mình bạc ngang qua tôi giận hết sức. Bà vợ đem cơm ra cũng là tôi rầy bà, tôi nói không nên cúng mấy ông đó, không nằm ruộng mà được ăn đâu có được. Thì bà vợ tôi bà không nói năng gì hết, thành ra tôi càng giận thêm nữa. Vì hôm nay thầy nói thẳng như vậy, tôi đã hiểu. Từ nay về sau, thầy cho giáo đoàn đi ngang qua, nhà tôi sẽ cúng dường. cơm hay, cơm canh đầy đủ. Và tự nhiên họ trở thành Phật tử. Nó đơn giản như vậy. Cho nên Đức Phật đâu có nấu nướng, đâu có bếp núc gì đâu. Mà ngày nào cũng đi. Và cái ông này trước đó ông còn phát biểu rất nặng. Ông nói không phải đi một hai người, mà đi cả mấy chục ngàn người. Mạnh khỏe như vậy mà không chịu đi cày bừa gì cả. Cứ đi ăn bòn, ăn mót, kệ này kệ kia. Họ nói nặng lời lắm. Thành ra Đức Phật bắt đầu mới tuyên dương chánh pháp. Mà không phải tuyên dương chánh pháp bằng những cái giải thoát cao thượng gì cả. Nói cái lời lạc phân công dựa trong cái công trình xây dựng con người và xã hội. Có người thì lo vật chất, có người thì lo tinh thần và tâm linh. Phải nương nhau. Phật bảo từ tâm là ruộng phước. Cái tâm là cái ruộng để gieo phước điền. Giới thể nghiêm tu là trâu cày, tức là không phá làng phá xóm, là giữ cho lúa mà xanh tươi. Nếu mà trong làng trong xà mà cắp này, cướp này, trộm này, chém giết nhau, thì dù có no đủ đi nữa cũng đâu có hạnh phúc. Thiền định không lơi là mưa nắng. Thiền định mà tỉnh giác á, là hạt mưa hạt nắng. Nhờ hạt mưa hạt nắng mà có gạo, thì cái người tu cũng nhờ giữ giới thiền định mà có trí tuệ và có tình thương. Tham sân đoạn diệt là lúa lên mùa. Khi con người hiền lành, không tham, không sân, thì bình an nó đến với nhà này, nhà khác, xóm này, xóm khác, là quê hương thanh bình. Tỉnh giác là cơm canh nuôi dưỡng. Hơi thở vào ra có tỉnh giác là thức ăn, gọi là thiền diệt thực, hay là tư thực, hay là niệm thực. Mà cái loại thức ăn đó nó rất là cần. Có thể ngày đó mình thiếu thức ăn, nhưng mà mình có tư niệm thực, là có suy tư trong chánh niệm. Ngày đó mình có thiền diệt thực, tức là có người thiền theo dõi hơi thở, thì ngày đó mình đâu có đói. Mà mình ngồi thiền thì có người đem tới cho ăn. Cho nên trong những khóa tu ở Việt Nam, mà trong những chùa mà nghèo, họ tổ chức ăn cư liên tục để chi? Để được cúng dường no đủ, còn cái tăng còn nữa. Nhưng mà những chùa mà không tu họ không cúng. Nên đây cũng là một hình thức rất là bình thường ở tại Việt Nam. Còn ở Mỹ không quan trọng lắm. Bây giờ có ai cũng no đủ mà không cũng no đủ. Cô Thanh Liên với chú Quảng Minh Trân, cô Thanh Nghiêm xách xe xuống dưới đi khất thực một vòng là về nuôi cả 60-70 người. Không có vấn đề. Còn Việt Nam mà không tu thì phải đi cúng. Đi làm lễ. Chứ đừng có mong rằng được no đủ. Tỉnh giác là cơm canh dinh dưỡng, nhẫn nhục là áo đẹp che thân, tức là chịu khó khăn. Thứ hai nữa là nhìn nhường đi, cái áo đó mới là gọi là y pháp, áo đó mới là áo đẹp. Thế còn mà đóng y đóng áo có đẹp mấy nữa mà tâm không nhẫn nhục thì cũng không đến đâu. Phiền não không vương là nhà ở, cái tâm yên tĩnh là cái chỗ an trú, tự tại thân thể là nhà đó. Trí tuệ khai minh là mùa gặt. Khi mà mình đạt được trí tuệ rồi thì đúng là mình đang gặt cái vụ mùa và đem lúa gạo mà chia cho người khác. Và những cái bài trong kinh Phước Điền nói về hành người xuất gia, và nhất là trong khi ăn có năm phép quán đó. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và cung phu lao tạc. Xin nguyện sống tròn vẹn để thọ nhận thức ăn này. Chị xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng thân và tâm. Và nguyện dứt trừ những cái tâm lý xấu ác, nhất là vấn đề ăn uống không điều độ, vướng vào cái tham. Vì muốn phát triển về cái hành của sự thương và hiểu, nên con thọ nhận thức ăn này. Mà sân cư chỉ tóm tắt 4 câu: hai tay nâng bát cơm đầy, công lao khó nhọc bao người làm nên, ơn sâu xin nguyện đáp đền, tình thương rộng mở đi trên cuộc đời. Và lấy cái ý từ hai câu ca dao Việt Nam: hai tay nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Nhưng mà chưa có đủ. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần được rồi, nhưng mà phải làm gì chứ? Hai tay nâng bát cơm đầy, công lao khó nhọc bao người làm nên, là dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Nhưng mà sao nữa? Ơn sâu xin nguyện đáp đền. Đáp đền thế nào? Tình thương rộng mở đi trên cuộc đời. đó là ngôi nhà đại bi ở trung tâm của mọi người cần phải được nuôi dưỡng và phát triển. Thành ra hôm nay chúng ta nói cái hạnh thứ 8 về hạnh Đức Quan Thế Âm, nó liên hệ đến cái tâm từ và tâm bi, nhưng mà rất là chi tiết. Cái bài này là một bài nhạc mà lâu lắm rồi, không phải là cái bài để hát vài câu coi nhớ không? Trong này có thân hiền tích tụ trong này mà không biết lâu không nghe hát bài này. Nước nhớ nguồn, nước làm hạt mưa rơi. Nước nhớ nguồn, nước làm áng mây trôi. Nước nhớ nguồn, nước cởi nắng về non. Nước đi qua rừng hoang vu, nước đi qua ruộng đồng làng. Nước cho lúa mùa thơm mới, nước cho đất bồi trổ hoa. Hết hơi rồi. Nước em ngang qua đó, cho đất xanh xanh màu, cho cây đơm bông trái, cho con ong hút nhụy, cho loài người thầm tạ ơn sâu. Nước nhớ nguồn, nước chim muông như chim muông nhớ tổ. Nước nhớ nguồn như nước nhớ tiền thân. Nước nhớ nguồn như bé thơ nhớ mẹ. Nước nhớ nguồn như mình nhớ quê hương. Nước dâng cao dòng sông thương, nước cứu mang trở về nguồn. Nước cho kho nghèo đổi mới, nước xoa oan hận khổ đau. Nước em ngang qua đó, cho con sông thành bình, cho quê hương nó ấm, cho em thơ sữa ngọt, cho tình người còn mãi bên nhau. Cái điều này chắc phải nhờ trực tâm. nhờ trực tâm hay là võ thế anh nghe cái ý sơ sơ họ làm được. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi Phật thoại sáng hôm nay.